xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.
Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đông trăng ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con dâng lên Chúa giờ học Kinh Thánh này để chúng con nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa soi sáng hướng dẫn chúng con, để chúng con hiểu được những chân lý đức tin mà Chúa truyền đạt cho chúng con qua Kinh Thánh, qua suốt cả dòng lịch sử của con người mà chính Chúa hướng dẫn, để lịch sử của con người từ những tội lỗi, những đam mê bất chính, cuối cùng nhận ra Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của cuộc sống mình, là trung tâm của lịch sử nhân loại. Và nhờ Chúa Giêsu Kitô, chúng con được liên kết nên một với nhau, nên một trong thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô mà thực hiện thánh ý của Cha, để làm vinh danh Cha, để đưa tất cả mọi linh hồn, mọi người quy tụ muôn dân trong Đức Giêsu Kitô, con một chí ái của Cha. Chúng con xin Cha ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Cha để Chúa Thánh Thần tác động trên các tông đồ, để các tông đồ hiểu được lời của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng con cũng được Thánh Thần tình yêu của Cha hướng dẫn và giúp chúng con hiểu được lời chân lý mà Cha truyền đạt qua con chí ái của Cha, qua các thánh ký mà Cha dùng, để chúng con làm đúng thánh ý của Cha mà đạt được bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Mời chúng ta cùng bắt đầu đọc lại chương 41 ở câu 50.
Ông Giuse được hai con trai sinh ra trước năm đó. Đó là hai người con mà bà Át-nát, con gái ông Potiphera, tư tế thành ôn, đã sinh ra cho ông. Ông Giuse đặt tên cho con đầu lòng là Mơ-na-sê. Ông nói, vì Thiên Chúa đã làm cho tôi quên đi mọi gian khổ của tôi và tất cả nhà cha tôi. Ông đặt tên cho con thứ hai là Ép-ra-im. Ông nói, vì Thiên Chúa đã cho tôi sinh sôi nảy nở trong xứ tôi phải chịu khổ cực.
Rồi chúng ta đọc đến câu 53.
Khi 7 năm sung túc tại xứ Ai Cập chấm dứt, thì 7 năm đói kém bắt đầu, như ông Giuse đã nói. Mọi xứ khác đều bị đói kém, nhưng trong toàn xứ Ai Cập thì có bánh ăn, rồi toàn xứ Ai Cập bị đói, và dân chúng kêu lên Pharao xin bánh ăn. Pharao nói với mọi người Ai Cập, cứ đến với ông Giuse.
Đó là cái lời mà sau này tượng Thánh Giuse người ta cũng hay đặt để lại cái câu này. Cứ đến với Thánh Giuse để Thánh Giuse lo liệu. Như Ngài đã lo liệu cho gia đình Thánh Gia. Giuse trước đó 1700 năm cũng lo liệu cho đất nước Ai Cập và cho dòng tộc của ông Gia-cóp.
Ông bảo gì các ngươi hãy làm theo.
Thì lời này Đức Mẹ cũng nói với các gia nhân mà làm ở trong tiệc cưới Cana, là Ngài bảo gì các ông cứ làm theo. Thì Giuse là hình ảnh của Chúa Giêsu để báo trước về cái vị trí và hình ảnh đấng cứu độ là Chúa Giêsu Kitô. Giuse cứu không phải riêng gia đình Gia-cóp mà cứu cả dân Ai Cập và toàn cái vùng đó khỏi bị cái nạn hạn hán, bị chết đói. Cho nên Ngài bảo gì thì cứ làm theo. Câu 56.
Khắp nơi trong xứ bị đói kém, ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai Cập. Nạn đói hoành hành trong đất Ai Cập. Từ mọi xứ, người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất.
Và như vậy là chương trình của Giuse đã bắt đầu phục vụ sau 7 năm thịnh vượng, thì 7 năm đói kém đã bắt đầu. Và nạn đói không phải riêng gì ở tại Ai Cập, mà toàn cái vùng đó, vùng Trung Đông bị cái nạn hạn hán. Cho nên ở vùng đất Canaan người ta cũng phải sang bên đó để mua lúa. Và chương 42 chúng ta thấy là các anh em của Giuse, con cũng Jacob, cũng bắt đầu đi sang bên Ai Cập để mua lúa. Chúng ta đọc tiếp ở chương 42, chúng ta thấy hai lần gặp gỡ các anh em. Và rồi cuối cùng Giuse mới tỏ mình ra cho họ biết, tôi là Giuse đã bị các anh bán, nhưng mà Chúa gửi tôi đi trước để cứu toàn thể gia đình. Đó là cái hình ảnh của một Thiên Chúa cứu độ. Mà Giuse phải chịu bị bán, bị làm nô lệ, bị tù đày, và cuối cùng được nâng lên làm tể tướng của nước Ai Cập. Để báo trước về hình ảnh của Chúa Giêsu phải qua cuộc khổ nạn, phải qua đau thương, rồi cuối cùng Ngài đã sống lại vinh quang để cứu độ toàn thể nhân loại khỏi cái nạn đói của linh hồn. Đói lương thực, đói tình yêu của Chúa. Lương thực tinh thần là chính lời chân lý của Chúa. Xin mời chúng ta đọc chương 42.
Ông Jacob thấy bên Ai Cập có lúa bán, liền nói với các con trai, sao các con cứ ngồi nhìn nhau? Rồi ông nói, cha nghe nói bên Ai Cập có lúa bán. Các con hãy xuống đó mua lúa về, để chúng ta sống chứ không phải chết. 10 người anh ông Giuse bèn xuống mua lúa mì ở Ai Cập. Nhưng Benjamin, em của ông Giuse, thì ông Jacob không sai đi với các anh, vì ông nói, lỡ ra nó gặp tai họa. Giữa đám người đến mua lúa, cũng có mặt các con ông Israel, vì đất Canaan bị đói kém. Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ, các người từ đâu đến? Họ đáp, thưa từ đất Canaan để mua lương thực. Ông Giuse nhận ra các anh, nhưng họ không nhận ra ông. Ông Giuse nhớ lại những giấc chiêm bao của ông liên quan đến họ, nên nói với họ, các người là bọn do thám, các người đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói, thưa ngài, không phải đâu. Các tôi tớ ngài đến để mua lương thực. Chúng tôi đều là con cùng một cha. Chúng tôi là người lương thiện. Các tôi tớ ngài không phải là bọn do thám. Ông nói với họ, không, các người đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói, các tôi tớ ngài là 12 anh em. Chúng tôi là con cùng một cha ở đất Canaan. Đứa út hiện đang ở với cha chúng tôi, còn một đứa thì không còn nữa. Ông Giuse bảo họ, đúng như ta đã nói với các người là bọn do thám. Ta sẽ thử thách các người như thế này. Ta lấy mạng sống Pharaoh mà thề rằng, các người sẽ không được ra khỏi đây trước khi đứa em út của các người đến. Hãy cho một anh em về tìm đứa em, còn các người thì phải ở tù. Ta sẽ thử xem lời các người nói có đúng sự thật hay không. Bằng không, ta lấy mạng sống Pharaoh mà thề rằng các người là bọn do thám. Rồi ông giam giữ họ 3 ngày. Đến ngày thứ 3, ông Giuse bảo họ, các người muốn sống thì hãy làm thế này. vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này. Còn các người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bây giờ sẽ rõ là các người nói đúng và các người sẽ không phải chết. Họ đã làm như vậy. Họ bảo nhau, than ôi, chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này. Ông Ruven trả lời họ rằng, tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao? Đừng phạm tội hại đến thằng bé. Nhưng các chú đã không chịu nghe, bây giờ thì phải đền nợ máu nó. Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được, vì giữa ông và họ có người phiên dịch. Bây giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc, sau đó mới trở lại nói chuyện với họ. Trong số họ, ông bắt ông Simeon và cho trói trước mặt họ.
Thì phần đầu là Giuse đã tỏ ra cứng cỏi một chút, là đặt họ là bọn Do Thám và chụp cho họ cái mũ đó. Thì họ nói cái gì đó thì họ phải trình bày hết. Cuối cùng họ cũng trình bày là còn một đứa em út ở nhà. Thì ông bà để họ ở trong tù 3 ngày. Nhưng mà cuối cùng rồi bây giờ lại bắt một mình Simeon ở lại. Còn tất cả thì cho mang lương thực về đất Canaan, để phải đem cái đứa em út là Benjamin đi qua. Và Benjamin là con cùng cha cùng mẹ với Giuse. Cho nên ông muốn gặp. Chúng ta thấy cái tiến trình mà trên đường đi về, Giuse đã không lấy tiền bạc của họ. Tất cả lúa thóc đông đầy đủ và bạc của ai thì Giuse bỏ vào cho người đó. Vì Giuse muốn thử lòng của họ để xem họ như thế nào. Và họ đã nghĩ tới cái tội lỗi của họ rồi. Họ đã nghĩ rằng mình đã từng đối xử tệ với em của mình. Và bây giờ phải trả nợ máu của nó. Ít ra họ còn biết hối lỗi. Và chúng ta thấy là trên đường họ đi về, chúng ta đọc tiếp chương 25, họ mới nhận ra là tiền vẫn còn để trong bao lúa của họ trên đường đi đi về. Thì họ sợ cái việc gì sắp xảy đến nữa đây.
Rồi ông Giuse truyền đổ đầy lúa mì vào bao bì của họ và truyền trả lại bạc. Của ai thì để vào bao người ấy, đồng thời cho họ lương thực ăn đường. Ông đã xử sự với họ như thế. Họ chất lúa của mình lên lưng lừa và đi khỏi đó. Tại nơi họ dừng lại nghỉ đêm, một người trong bọn họ mở bao của mình để cho lừa ăn. Thì thấy bạc của mình, bạc ấy ở miệng bao lúa mì. Người ấy nói với anh em mình, người ta đã trả lại bạc của tôi. Nó ở trong bao lúa mì của tôi đây này. Họ hết hồn, hết vía, kinh hoàng nói với nhau, Thiên Chúa làm gì cho chúng ta thế này?
Tiền người ta cho mà bây giờ có tội cho nên cũng sợ. Không biết tại sao mà tiền bạc vẫn còn nguyên ở đây. Thì thay vì mừng là mình có được tiền, mà ở đây thì các anh em sợ người có lỗi rồi thì lúc nào cũng có cái ý nghĩ xấu và sợ sệt.
Khi trở về với ông Gia-cóp, cha họ ở đất Canaan, họ thuật lại cho ông mọi việc đã xảy đến với họ. Họ nói, ông chúa xứ ấy đã ăn nói với chúng con cách cứng cỏi và coi chúng con là bọn người đến Do Thám xứ ấy. Chúng con nói với ông ta, chúng tôi là người lương thiện, không phải là bọn Do Thám. Chúng tôi là 12 anh em, con cùng một cha, một đứa không còn nữa. Đứa út thì hiện đang ở với cha chúng tôi tại đất Canaan. Nhưng ông chúa xứ ấy bảo chúng con, căn cứ vào điều này, ta sẽ biết các người là những kẻ lương thiện. Các người hãy để một anh em ở lại với ta. Hãy lãnh phần lương thực cứu đói cho gia đình và ra đi. Các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Như vậy ta sẽ biết các người không phải là bọn Do Thám, nhưng là người lương thiện. ta sẽ trả lại người anh em kia và các người sẽ có thể đi lại mua bán trong xứ. Khi họ đổ bao ra, thì mỗi người thấy trong bao có túi bạc của mình. Thấy những túi bạc, họ và cha họ phát sợ. Ông Gia-cóp, cha họ bảo, chúng mày cướp con tao, Giu-se không còn nữa, Simeon không còn nữa, mà Benjamin chúng mày cũng muốn bắt đem đi, mọi chuyện đổ lên đầu tao.
Gia-cóp rất là yêu Giu-se, mà đối với Gia-cóp lúc đó là Giu-se đã chết, bây giờ chỉ còn đứa con út là Benjamin, con của bà Ra-khen mà ông rất yêu. Cho nên ông ta sợ mất người con út này nữa. Mà Simeon thì bị bắt giữ lại bên Ai Cập. Tiền mua lúa thì lại trả lại tất cả. Cho nên không biết chuyện gì sẽ xảy nữa đây. Và cả mấy cha con đều sợ.
Ông Reuven nói với cha. Cha cứ giết hai đứa con trai của con đi nếu con không đưa em về cho cha. Cha cứ giao em cho con và chính con sẽ đem nó về cho cha. Nhưng ông đáp, con tao sẽ không xuống đó với chúng mày, vì anh nó đã chết, chỉ còn lại một mình nó thôi. Nó mà gặp tai họa trong chuyến đi chúng mày sắp thực hiện, thì chúng mày sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải buồn sầu mà xuống âm phủ.
Vì cái nỗi buồn thì người ta sẽ mau già và bệnh tật, suy sụp tinh thần và có sống cũng như là chết. Cho nên Chúa mang cái tin mừng, cái tin vui cho mỗi người chúng ta, chứ Chúa không có mang cái tin buồn. Chúa đến là một cái niềm vui cho mọi người chúng ta. Chúa đến không phải để kết án, nhưng mà để cứu độ. Vì vậy, khi mà một người buồn, một người đặt cái hy vọng của mình và muốn giữ lại, nhất là Gia-cóp trong giai đoạn này, ông chỉ còn lại Benjamin, người con ông yêu quý nhất. Thế nên ông không có muốn mất người con này. Nếu mà ông ta mất thì có thể ông sẽ không chịu nổi nữa, bỏ ăn bỏ ngủ và rồi có sống cũng như chết. Và cuối cùng, hết lúa, hết lương thực thì họ cũng phải đi mua. Mà đi mua thì cuối cùng cũng phải đem Benjamin theo. Cuối cùng Gia-cóp cũng phải nhượng bộ, mặc dầu là ông Reuven đã đứng ra giao những đứa con của mình cho ông nội để cho Benjamin đi thì mới có thể mua lúa được và mới có thể cứu Simeon về được. Đó là cái nhìn của họ. Nhưng mà Chúa có chương trình khác. Chương trình của Chúa để cho thấy rằng những giấc mơ của Giuse trước đây bao nhiêu năm bây giờ đúng là đang thực hiện. Và Giuse là một hình ảnh của Chúa Giê-xu để cứu độ, để cứu giúp. Và cứ lần lần trong Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta thấy lần lần từng cái vai trò của một số người là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Có thể là hình ảnh của một Chúa Giê-xu đau khổ, một Chúa Giê-xu cứu độ, hoặc là báo trước về những cái đặc tính đặc biệt của Chúa Giê-xu, của Đấng Cứu Thế đến sẽ làm gì. Chúng ta đọc tiếp ở chương 43.
Nạn đói trong xứ trở nên trầm trọng. Khi họ ăn hết lúa đưa từ Ai Cập về, thì cha họ bảo, hãy trở lại mua ít lương thực về. Ông Giu-đa thưa với cha, ông ấy đã tuyên bố rõ với chúng con, các người sẽ không được gặp mặt ta nếu em các người không cùng đến với các người. Nếu cha sai em đi với chúng con, thì chúng con mới xuống mua lương thực cho cha được. Còn nếu cha không sai nó đi, thì chúng con sẽ không xuống. Vì ông ấy đã bảo chúng con, các người sẽ không được gặp mặt ta nếu em các người không cùng đến với các người. Ông Israel nói, sao các con lại làm hại cha mà đi khai với ông ấy rằng các con còn một đứa em? Họ trả lời, ông ấy hỏi đi hỏi lại về chúng con và họ hàng chúng con. Ông ấy nói, cha các người còn sống không? Các người có em không? Chúng con cứ theo các câu hỏi ấy mà khai với ông ta. Có ngờ đâu là ông ấy sẽ bảo chúng con, đưa em các người xuống đây. Ông Giu-đa thưa với ông Israel, cha mình, xin cha sai thằng bé đi với con. Chúng con sẽ trỗi dậy lên đường và chúng ta sẽ sống chứ không chết cả đám. Cha cũng như chúng con và lũ trẻ. Chính con xin bảo lãnh cho nó. Cha cứ bắt con chịu trách nhiệm. Nếu con không đưa nó về cho cha và đặt nó trước mặt cha, thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời.
Chúng ta thấy trước kia thì ông Reuven lên tiếng, bây giờ thì tới ông Giuđa lên tiếng. Thì lúc mà bán Giuse cũng vậy, Reuven cũng lên tiếng là thả em xuống giếng chứ không có giết nó đi. Rồi Giuđa thì đề nghị giết em mình đổ máu vô tội, thôi bán nó đi còn tốt hơn là đem giết nó. Thì ở đây Giuđa cũng lên tiếng lần thứ hai để đưa Benjamin đi.
Giả như không chần chừ thế này thì bây giờ chúng con đã đi được hai chuyến rồi. Ông Israel cha họ bảo, nếu vậy thì các con cứ làm thế này. Hãy đem trong bao bì một số đặc sản địa phương và đưa xuống làm quà cho ông ấy. Ít nhũ hương, ít mật ong, nhựa thơm và mộc dược, đào lạc và hạnh nhân. Hãy đem số bạc gấp đôi vì chúng con phải giao lại số bạc mà có khi vì lầm lẫn người ta đã đặt lại vào miệng bao. Hãy đưa em các con đi theo và lên đường trở lại với ông ấy.
Bây giờ thì Jacob được đổi tên là Israel, ông ta nhượng bộ và ông ta nghĩ theo cái cách của con người là đưa những cái quà tặng, những sản phẩm của địa phương đi và cả số tiền gấp đôi để trả lại số lúa hôm trước có thể là người ta lầm lẫn mà bỏ lại trong bao. Ông ta nghĩ như vậy, cho nên ông ta chấp nhận.
Xin Thiên Chúa toàn năng làm cho ông ấy chạnh lòng thương các con, mà để cho người anh em kia và Benjamin cùng về với các con. Còn cha, nếu phải mất con, thì cha đành chịu mất vậy.
Tới lúc này là ông ta nhượng bộ, dù có thương Benjamin cỡ nào, cũng phải cho Benjamin ra đi. Tại vì nếu không thì tất cả đều phải chết đói chung. Mà chết đói chung thì còn gì nữa, cả Benjamin cũng phải chết thôi. Anh nên cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Cuộc đời chúng ta cũng có những cái trường hợp đặt ra vấn nạn. Trong cái trường hợp đó thì cuối cùng cái gì mà chúng ta cho là quý nhất thì cuối cùng cũng phải bỏ ra. Nếu mà chúng ta chết thì chúng ta cũng đâu có giữ được số tiền đó hay là cái món đồ đó. Chẳng hạn như một cái vụ cướp, mà nó cướp thì nó muốn lấy tài sản thôi, nó đâu cần lấy mạng người. Mà chúng ta không đủ khả năng để chống cự thì chống cự để làm gì? Chấp nhận mất tài sản mà còn được mạng, còn mạng sống nó quý hơn. Hoặc là chúng ta chiến đấu với nó mà biết chắc chắn mình sẽ thua, mình sẽ chết, rồi cuối cùng cũng mất tài sản thôi. Cho nên có nhiều trường hợp mà chúng ta phải hy sinh trong cuộc sống. Lựa chọn là hy sinh, là chấp nhận. Nhận cái này thì bỏ cái kia. Ở đây Jacob đã phải chấp nhận trước cái nạn đói. Jacob chấp nhận. Cũng giống như chúng ta trong sự lựa chọn, một là chọn Chúa để sống mãi mãi với Chúa trên thiên quốc, hai là chọn trần gian. Nếu đã chọn trần gian thì chúng ta sẽ lao vào cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, rồi chết, rồi tới đâu tới, coi như là chỉ được đời này thôi và chấp nhận mất đời sau. Còn nếu đã chọn Chúa thì chúng ta phải dành thời gian cho Chúa. Cho nên Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta, ai muốn theo ta phải bỏ hết nhà cửa, cha mẹ, anh chị em, cả mạng sống của mình, vác thập giá của mình mà theo ta thì để được sự sống đời đời. Cho nên theo Chúa hoặc là theo trần gian là một sự lựa chọn rõ ràng. Ở đây dù Benjamin, Jacob yêu nhất đi nữa, cuối cùng ông phải nhượng bộ, vì nếu không thì chết chung, chết đói chung với nhau. Không có gì ăn thì Benjamin cũng chết thôi. Nên cuối cùng ông đã nhượng bộ và ông nghĩ cách để cho nó dễ dàng hơn là đưa những quà tặng. Nhưng mà Giuse đâu cần những quà tặng đó đâu. Đó là cái ý nghĩ của Jacob thôi. Cuộc gặp gỡ tại nhà ông Giuse, họ lên đường và cuối cùng có Benjamin đi theo.
Những người này lấy những món quà đó, mang theo số bạc gấp đôi và đem Benjamin theo. Họ đứng lên, xuống Ai Cập và vào trình diện ông Giuse. khi ông Giuse thấy Benjamin cùng đến với họ, thì nói với người quản gia của ông: anh đưa những người này về nhà, giết một con vật và làm các món ăn, vì những người này sẽ dùng bữa với tôi trưa nay. Người này làm như ông Giuse truyền, ông ta đưa họ về nhà ông Giuse. Họ sợ hãi khi bị đưa về nhà ông Giuse, họ nói: chúng ta bị đưa đi vì chuyện số bạc đã được trả lại trong bao lúa của chúng ta lần trước. Người ta sắp xông tới, nhảy bổ vào chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ và lấy lừa của chúng ta. Họ lại gần người quản gia của ông Giuse và nói với ông ở lối vào nhà: thưa ngài, xin xá lỗi, lần trước chúng tôi đã xuống mua lương thực. Nhưng khi chúng tôi tới nơi dừng lại nghỉ đêm và mở các bao lúa của chúng tôi, thì mỗi người thấy số bạc của mình ở miệng bao lúa của mình. Chính số bạc chúng tôi đã cân, chúng tôi lại đem đến đây. Chúng tôi cũng đem theo số bạc khác xuống để mua lương thực. Chúng tôi không biết ai đã để số bạc của chúng tôi vào bao lúa chúng tôi. Người quản gia nói: các ông cứ an tâm, đừng sợ. Chính Thiên Chúa của các ông, Thiên Chúa của cha các ông đã đặt cho các ông một kho tàng trong các bao lúa của các ông. Số bạc của các ông đã đến tay tôi rồi. Sau đó, ông dẫn ông Simeon ra cho họ. Ông đưa họ vào nhà ông Giuse, đem nước cho họ rửa chân và lấy cỏ cho lừa của họ ăn. Họ bày quà ra trong khi chờ ông Giuse về vào buổi trưa, vì họ nghe rằng họ sẽ dùng bữa ở đó. Khi ông Giuse vào nhà, họ dâng ông quà họ đã mang theo vào nhà đó và sụp xuống đất lạy ông.
Đó là cái giấc chiêm bao của Giuse đang được thực hiện, là họ lại tiếp tục lạy ông.
Ông vấn an họ và nói: các người đã nói đến cha già của các người. Ông cụ có được bình an không? Ông cụ còn sống không? Họ đáp: tôi tớ ngài là cha của chúng tôi vẫn được bình an. Người vẫn còn sống. Rồi họ quỳ sụp xuống lạy. Ngước mắt lên, ông thấy Benjamin, người em cùng mẹ với ông. Ông liền hỏi: đây là đứa em út mà các người đã nói với ta, có phải không? Đoạn ông nói: con ơi, xin Thiên Chúa đoái thương con. Trông thấy em, ông xúc động nghẹn ngào, rồi đi vội vào phòng riêng mà khóc. Sau đó, ông rửa mặt và đi ra. Ông cầm lòng mà nói: dọn bữa lên.
Chúng ta thấy Giuse rất là nhạy cảm. Mặc dù bên ngoài tỏ ra làm cứng với anh em mình, nhưng mà rất là tình cảm, rất là nhạy cảm. Một người quan lớn ở trong triều đình đã trải qua chịu làm nô lệ, chịu tù đầy, nhưng mà vẫn còn nước mắt, vẫn còn nhạy cảm lắm khi gặp lại gia đình, và nhất là gặp người em cùng mẹ, cùng cha. Ông ta đã khóc, cũng như lúc đầu gặp các anh em, ông ta cũng khóc. Đây là lần thứ hai ông ta khóc.
Người ta dọn riêng cho ông, riêng cho họ và riêng cho những người Ai Cập cùng ăn với ông, vì người Ai Cập không thể dùng bữa với người Hebrew. Đó là điều ghê tởm đối với người Ai Cập. Các anh em ngồi đối diện với ông, anh cả ngồi vào chỗ anh cả, em út ngồi vào chỗ em út, và họ nhìn nhau kinh ngạc. Ông truyền đem cho họ những phần thức ăn dọn trước mặt ông, nhưng phần của Benjamin thì nhiều gấp 5 phần của tất cả những người khác. Họ cùng với ông ăn uống say sưa.
Đó là một điều mà các ông này cũng không có ngờ. Có thể mình bị bắt, có thể bị tù, có thể bị kết tội là do thám. Nhưng mà tại sao lại đối xử tốt như vậy? Không biết chuyện gì kế tiếp có thể xảy ra. Và sau bữa ăn đó, chúng ta thấy là cuối cùng Giuse cũng có cách muốn giữ lại Benjamin, và bao nhiêu người của họ phản ứng như thế nào, chúng ta đọc vào chương 44
Ông Giuse truyền cho người quản gia của ông: anh hãy đổ đầy bao lúa của mấy người này. Họ mang được bao nhiêu thì đổ cho họ bấy nhiêu. Rồi bạc của người nào thì đặt vào miệng bao của người ấy. Chén của tôi cái chén bạc thì anh đặt vào miệng bao lúa của đứa út, cùng với số bạc mua lúa của nó. Người quản gia làm như lời ông dặn. Khi trời sáng, người ta để cho các anh em ra đi cùng với lừa của họ. Họ vừa ra khỏi thành chưa được bao xa thì ông Giuse bảo người quản gia của ông: đứng lên, hãy rượt theo những người kia, và khi đuổi kịp thì bảo họ: sao các ông lại lấy oán đền ơn? Đó chẳng phải là đồ vật chủ tôi dùng để uống và để bói toán sao? Các ông làm như vậy là xấu. Người ấy đuổi kịp họ và nói với họ những lời trên. Họ đáp: sao ngài lại nói những lời lẽ như vậy? Không đời nào các tôi tớ ngài lại làm một chuyện như thế. Ngài coi, số bạc chúng tôi đã tìm thấy ở miệng các bao lúa của chúng tôi. Chúng tôi đã đem từ đất Canaan đến trả lại cho ngài. Làm sao chúng tôi lại có thể lấy trộm bạc hay vàng trong nhà chủ ngài được? Hễ tìm thấy đồ vật đó nơi ai thì người ấy phải chết. Còn chúng tôi sẽ làm nô lệ cho ngài. Người quản gia nói: thôi được, cứ như lời các ông. Hễ tìm thấy đồ vật đó nơi ai thì người ấy phải làm nô lệ cho tôi, còn các ông sẽ vô can. Ai nấy vội vàng hạ bao lúa của mình xuống đất rồi mở bao ra. Người quản gia lục soát, bắt đầu từ người anh cả và kết thúc nơi người em út. Cái chén được tìm thấy trong bao lúa của Benjamin. Họ xé áo mình ra, rồi mỗi người chất đồ lên lưng lừa của mình và trở về thành. Khi ông Giuđa và các anh em vào nhà ông Giuse, thì ông còn đang ở đó, và họ cúi rạp xuống đất trước mặt ông. Ông Giuse nói với họ: các ngươi làm gì vậy? Các ngươi không biết rằng một người như ta phải có tài bói toán sao? Ông Giuđa nói: chúng tôi biết thưa gì với ngài, nói năng làm sao, tự biện hộ thế nào. Thiên Chúa đã phơi bày tội của các tôi tớ ngài ra. Chúng tôi xin làm nô lệ cho ngài. Cả chúng tôi lẫn người bị tìm thấy đang giữ cái chén. Ông Giuse nói: không đời nào ta làm điều ấy. Người bị tìm thấy đang giữ cái chén thì sẽ phải làm nô lệ cho ta. Còn các ngươi thì cứ về bình an với cha các ngươi.
Khi cái người mà có quyền mà họ sắp xếp một công việc, họ cố tình muốn một cái gì đó mà họ có quyền hành, thì người ở dưới làm sao mà thay đổi được? Như Giuse đã bảo quản gia sắp xếp hết rồi, lúa thóc đầy bao, tiền bạc thì bỏ vào, cái chén riêng của Giuse thì bỏ vô trong cái bao của Benjamin. Dĩ nhiên là họ gói chặt chẽ để mà chắc hàng lên đường, thì đâu có ai mà đổ lúa ra rồi kiểm tra lại. Vì vậy mà Giuse muốn giữ đứa em Benjamin trở lại ở với mình. Giuse bày ra cách đó, thì ai mà đoán trước được. Cũng giống như trong cuộc sống, những người mà họ cầm quyền, họ có quyền hành, họ có tiền bạc, họ có thế lực. Nếu họ không có ý hướng ngay lành, mà họ cố tình để mà gài bẫy chúng ta, ngay cả đưa ra tòa án, chúng ta cũng thua cuộc. Tranh chấp với những người có tiền bạc quyền hành thì rất là khó, bởi vì ngay cả chánh án mà nhận tiền hối lộ
số lượng ít thì ông ta còn lưỡng lự, mà số lượng lên gấp trăm, gấp ngàn lần cho cái lợi nhuận của ông, mà ông ta không có một cái lương tâm đúng đắn, chắc chắn, thì tiền bạc sẽ làm lóa mắt. Ông ta có thể xử theo người có tiền bạc. Cho nên công lý của trần gian khó mà hoàn hảo được. Vì một cái mối lợi nào đó, người ta có thể thay trắng đổi đen. Và ngay cả nghề luật sư cũng vậy. Tìm những kẽ hở để cuối cùng khai thác những cái điểm đó. Và chúng ta vẫn biết là trước khi ra tòa, chánh án cũng như những người luật sư bên chúng ta kiện, cũng như bên phía bên kia, họ đi ăn chung với nhau, họ đã từng học chung với nhau, họ đã từng là bạn bè, nhậu nhẹt chung với nhau, chơi với nhau, làm tiệc tùng chung với nhau, sinh nhật chung với nhau. Cho nên họ bàn với nhau cái nào lợi hơn nếu xử vụ kiện này. Cho nên cuối cùng những người thấp cổ bé miệng, nghèo thì dĩ nhiên là thua cuộc, dầu là họ đứng trên cái phía bên công lý, họ vẫn chịu thua. Mình phải lý, mình đúng lý đi nữa, vẫn có thể bị xử oan như thường. Cho nên trần gian này mà tìm cái sự công chính tuyệt đối rất là khó. Chỉ trừ trường hợp mọi người đều cố ý theo Chúa Giêsu để xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương, thì may ra mới có thể được. Còn bao lâu còn sống, bấy lâu vẫn có thể bị cám dỗ để chạy theo tiền bạc, chạy theo cái thú và cái lợi cho mình. Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng những người trong một thành phố mà xử án, mà họ là bạn với nhau, cùng học với nhau, có nhiều khi là bà con với nhau nữa, họ kết hôn qua lại với nhau, thì làm sao mà có chuyện công bằng được. Cho nên chúng ta biết rằng như trường hợp Giuse mà muốn giữ người nào lại dễ dàng lắm, không có gì khó khăn hết. Ông ta có quyền hành, có lính tráng, và muốn cái gì là có thể làm được. Đó là cái đời sống của trần gian. Nếu chúng ta đặt tất cả hạnh phúc của chúng ta nơi trần gian, chúng ta sẽ đi vào cái lòng lẩn quẩn, không có lối thoát đâu. Thế hệ này qua thế hệ kia vẫn cứ ở trong cái vòng lẩn quẩn. Vì vậy Kinh Thánh cho chúng ta thấy tất cả cái lối sống của trần gian nó như vậy, và Chúa Giêsu đến để mời gọi những người nào thành tâm thiện chí theo Ngài để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Khi chúng ta khát vọng cái sự công chính và tình yêu thì chúng ta mới đến với Chúa Giêsu. Còn bao lâu chúng ta vẫn chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú, vẫn chạy theo mạnh được yếu thua, thì bấy lâu chúng ta ở vào cái nhóm của trần gian, chứ không phải là vương quốc của Chúa, không phải là con cái của Chúa. Hoặc là chúng ta đứng hai chân, chân bên này, chân bên kia, bên này là mang danh Kitô hữu, nhưng chân bên kia thực tế là chúng ta cổ võ cho cái lối sống của trần gian. Cho tới khi nào mà tất cả nhân loại đều cảm nhận được cái sự dữ nó quá lớn, mà mình cứ tiếp tục cộng tác với sự dữ này, thì chỉ làm hại cho chính mình chứ không ai khác hết. Thì lúc đó chúng ta mới khao khát cái sự công chính của Chúa. Chúng ta mới tìm sự công chính của Chúa và dám chết cho sự công chính của Chúa. Cho nên có thể chúng ta tử đạo vì đức tin. Có thể chúng ta hy sinh cả cuộc đời vì tình yêu Chúa để phục vụ. Và có thể chúng ta hy sinh để bênh vực cái quyền lợi của những kẻ thấp cổ bé miệng. Và chúng ta có thể bị người khác thù ghét. Và cũng có thể đi vào tù, cũng có thể bị những cái khó khăn trong cuộc sống. Cho nên trải qua mấy ngàn năm lịch sử, thời nào cũng vậy hết. Hoặc là nhiều hay ít của sự bất công thôi. Cái chế độ nào mà càng ít bất công thì chế độ đó hoàn hảo hơn một chút thôi, chứ vẫn không phải là thiên đàng đâu. Tất cả đều sẽ qua đi, tất cả đều có nhiều cái bất toàn trong đời sống. Và khi chúng ta không có những tư tưởng đúng của Chúa thì chúng ta sẽ bị những tư tưởng của trần gian, của ma quỷ tác động, dẫn dắt chúng ta và dẫn dắt thế giới này. Nhưng Thánh Thần tình yêu của Chúa cho con người có những khát vọng sâu xa, và càng ngày người ta càng đưa ra ánh sáng những cái sự dữ để nhân loại phải mỗi ngày một ý thức hơn. Chúng ta khao khát sự công chính của Chúa, và mỗi người đều cùng khao khát sự công chính của Chúa thì mới liên kết với nhau được. Ở đây may ra Giuse là người công chính. Giuse chỉ dùng cái quyền của mình để giữ lại đứa em. Chứ nếu mà Giuse cố tình mà làm hại, trả thù những người anh mà đã từng bán mình làm nô lệ, thì những người này không thể làm gì được. Chỉ có chấp nhận chỉ làm nô lệ trở lại thôi, hoặc là bị tù thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái phần kế tiếp Giuse đã tỏ cho anh em nhận ra mình ở chương 45. Xin mời chúng ta đọc tiếp. Qua cái hoàn cảnh này, Giuđa đứng ra can thiệp và chấp nhận, sẵn sàng chịu mọi cái trách nhiệm để cho Benjamin được trở về với cha. Xin mời chúng ta đọc tiếp câu 18, chương 44.
Bấy giờ, ông Giuđa lại gần ông và nói: Thưa Ngài, xin xá lỗi, xin cho tôi tớ Ngài được nói một lời thấu đến tai Ngài. Xin Ngài đừng trút cơn thịnh nộ xuống tôi tớ Ngài. Quả thật, Ngài ngang hàng với Pha-ra-ô. Ngài đã hỏi các tôi tớ Ngài rằng: Các ngươi còn cha hay anh em nào không? Chúng tôi đã thưa với Ngài: Chúng tôi có cha già và một đứa em út, sinh ra lúc người đã già. Thằng anh cùng mẹ với nó đã chết, chỉ còn lại mình nó, nên người thương nó. Ngài đã bảo các tôi tớ Ngài: Các ngươi đưa nó xuống cho ta, để ta nhìn thấy nó tận mắt. Chúng tôi đã thưa với Ngài: Thằng bé không thể rời cha. Nếu nó rời cha, thì người sẽ chết mất. Nhưng Ngài đã bảo các tôi tớ Ngài: Nếu em út các ngươi không cùng xuống với các ngươi, thì các ngươi sẽ không được gặp mặt ta nữa. Vậy, khi chúng tôi về với tôi tớ Ngài, là cha của tôi, thì chúng tôi đã nói lại với người những lời của Ngài. Cha chúng tôi bảo: Hãy trở lại mua ít lương thực về. Chúng tôi trả lời: Chúng con không thể xuống đó được. Nếu có em út cùng đi với chúng con, thì chúng con mới xuống, vì chúng con không thể gặp mặt ông ấy nếu em út không cùng đi với chúng con. Tôi tớ Ngài, là cha của tôi, nói với chúng tôi: Các con biết rằng vợ của cha đã sinh cho cha hai đứa. Một đứa kia đã lìa cha, và cha đã nói: Đúng là nó đã bị xé xác, và cho đến nay cha chẳng được nhìn lại nó. Nếu các con đem cả đứa này đi xa cha, và nó gặp tai họa, thì các con sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải đau khổ mà xuống âm phủ. Vậy bây giờ, nếu tôi về với tôi tớ Ngài, là cha của tôi, mà không có thằng bé cùng về với chúng tôi, bởi vì người chỉ sống khi nó sống, thì khi thấy là không có thằng bé, người sẽ chết mất. Các tôi tớ Ngài sẽ làm cho kẻ bạc đầu, là tôi tớ Ngài và là cha của chúng tôi, phải buồn sầu mà xuống âm phủ. Trước mặt cha tôi tớ Ngài đã bảo lãnh cho thằng bé và nói: Nếu con không đưa nó về cho cha, thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời. Vậy bây giờ, tôi tớ Ngài xin ở lại, làm nô lệ cho Ngài, thế cho thằng bé. Còn thằng bé thì xin cho về với các anh nó. Thật vậy, tôi về với cha tôi thế nào được, nếu thằng bé không cùng đi với tôi? Tôi không thể nào chứng kiến tai họa sẽ giáng xuống cha tôi.
Giuse cuối cùng cũng phải trình bày tất cả cái sự thật về cái nỗi buồn của người cha nếu Benjamin không trở về. Và Giuđa sẵn sàng đứng ra chấp nhận làm nô lệ thay cho người em, vì ông ta đã hứa với cha rồi. Và qua đó chúng ta thấy cuối cùng Giuse đã tỏ ra mình là người anh em.
Ông Giuse không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên, bảo mọi người ra khỏi đây. Khi không còn người nào ở với ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc và người Ai Cập nghe được. Triều đình Pharaoh cũng nghe thấy.
Ông ta đã xúc động và đã tỏ mình cho anh em. Ông đã cho mọi người hầu cận ra ngoài để anh em gặp gỡ với nhau.
Ông Giuse nói với anh em, tôi là Giuse đây, cha tôi còn sống không? Nhưng anh em không thể trả lời, thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. Ông Giuse nói với anh em, hãy lại gần tôi. Họ lại gần. Ông nói, tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ và sẽ còn 5 năm nữa không cày, không gặt. Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em để giữ cho anh em một số người sống sót trong xứ và để cứu sống anh em nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại. Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa, người đã đặt tôi làm cha của Pharaoh, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập.
Chúng ta thấy cái sự khoáng đại của Giuse và con mắt đức tin mà Giuse nhìn thấy. Không phải là các anh em bán tôi đi, nhưng mà chính Thiên Chúa đã đặt tôi vào đây để đi cứu sống cả gia đình. Thế nên Giuse đã ý thức được và có một con mắt đức tin. Giuse đã sống quảng đại và sống trong niềm tin tất cả mọi biến cố trong đời mình đều do Chúa gợi đến. Giuse không có hận anh em của mình vì sao bán mình làm nô lệ, nhưng mà Giuse đã nhìn thấy cái sứ vụ của mình trong con mắt đức tin. Đó là cái nhìn của những ai có niềm tin vào Chúa. Dù người ta có đối xử tệ với mình vẫn tạ ơn Chúa vì mình có cơ hội để đền tội kiêu căng của mình, để mình sống một đời sống thánh thiện hơn và nên giống Chúa Giêsu hiền lành khiêm nhường. Cho nên chúng ta đừng có bận tâm về những cái nỗi buồn chung quanh xảy ra. Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để chúng ta nên một với Chúa Giêsu ở trên thập giá. Chúng ta đừng từ chối những cơ hội đó. Cơ hội đó có thể là bị làm ăn thất bại, có thể là bị người kia trách móc, có thể bị hiểu lầm, có thể bị người ta đòi hỏi quá nhiều mà mình làm không nổi, rồi bị chửi, hoặc là bao nhiêu cái khó khăn mình phải trải qua. Nhưng mà mình luôn luôn cảm tạ Chúa. Trong con mắt đức tin, chúng ta nhìn tất cả là hồng ân của Chúa, chứ không phải là một cái gánh nặng, một cái sự đối xử tồi tệ. Không ai có cái đau khổ lớn như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy rõ tận tâm hồn của từng người. Người nào theo Chúa vì yêu Chúa, người nào theo Chúa vì tiền, vì ơn xin, vì quà tặng. Chúa thấy hết. Và Chúa biết cả giờ nào Giuđa phản bội, giờ nào chính chúng ta phản bội, giờ nào chúng ta sẽ phạm tội, chống lại Chúa. Nhưng mà Chúa trọng tự do của chúng ta vô cùng. Chúa không có stop công việc của chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa mời gọi thôi. Chúa nhắc bảo thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cố tình đi con đường của chúng ta, Chúa vẫn kính trọng. Vì Chúa yêu chúng ta, Chúa không có bắt buộc chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta có con mắt đức tin, chúng ta cảm tạ Chúa, thì Chúa vui vô cùng. Vì ít ra chúng ta yêu Chúa, chúng ta nhận ra chỉ có Chúa là cùng đích của chúng ta, là đấng chúng ta tin cậy, chúng ta tín thác tuyệt đối. Ngay cả lúc chúng ta gặp khó khăn, chúng ta vẫn trông cậy ở nơi Chúa. Cho nên đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Vì vậy mà Thiên Chúa đã cho Giuse một cái ơn đầy thần khí của Chúa, được con mắt đức tin, được sống một đời sống cao thượng, chứ không phải tranh nhau hơn hay thua hoặc là tìm cơ hội để trả thù. Vì làm như vậy, chúng ta tự hạ mình xuống, trở nên nô lệ cho ma quỷ, để ma quỷ kích động cái tự ái, cái kiêu căng của mình, rồi trả thù cho hả giận. Người ta chửi chúng ta một câu, chúng ta cũng chửi lại một câu, hòn đá ném đi, hòn chì ném lại. Rồi cuối cùng, hai bên bị lỗ đầu, chẳng có người nào có lợi hết. Mà Thiên Chúa nhìn xuống, con cái của mình sâu xé nhau, Chúa buồn vì tội lỗi của nhân loại chúng ta. Khi chúng ta biết nhường nhịn về tình yêu của Chúa, thì Chúa lại chúc phúc cho chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện cho người ném đá mình, thì thứ nhất là chúng ta nhận được hồng ân, tình yêu, cái bình an đích thực của Chúa, niềm vui của Chúa. Và chúng ta cầu nguyện cho người ném đá mình, thì người kia được ơn hoán cải, lại làm cho Chúa vui hơn. Cho nên khi chúng ta có một cái nhìn của đức tin, ở trong tình yêu của Chúa, chúng ta thương hết mọi người, chúng ta muốn sự lành cho mọi người, chúng ta muốn điều tốt nhất cho mọi người, ngay cả người ta đối xử tệ với chúng ta, ngay cả Giuse bị bán sang Ai Cập, bị làm nô lệ, bị tù đầy, và gần như là suýt chết. Nhưng Giuse không có nhìn theo cái nhìn của trần gian, mà một cái nhìn thật là tuyệt vời, cao thượng, trong niềm tín thác vào Chúa. Và đó là cái hình ảnh để chỉ về Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài vẫn yêu những người đóng đinh Chúa, Ngài vẫn cầu nguyện cho họ. Giuse cứu sống chính những người bán đứng mình, muốn giết chết mình, ghen tương với mình. Và Chúa Giêsu cũng chịu điều đó. Khi những người lãnh đạo Do Thái giáo ghen tương Chúa Giêsu, uy tín của Chúa Giêsu, và họ đã đưa Chúa lên trên thập giá để chết căng thay trên thập giá, chết đau đớn khổ nhục và bị sỉ nhục vì người ta lột trần truồng như là một tội nhân kinh tởm nhất. Và chúng ta thấy Giuse đã tỏ mình ra, đã nói rõ tất cả sự thật. Mặc dầu anh em thì bàng hoàng và sợ Giuse trả thù, nhưng chúng ta đọc qua để thấy ngay cả khi Gia-cóp chết rồi, các anh em cũng còn sợ. Sợ cha mình chết rồi thì Giuse sẽ có cơ hội để trả thù. Nhưng mà Giuse đã nói với họ, hãy an tâm. Chúng ta đọc tiếp ở câu 9.
Anh em hãy mau về với cha tôi và thưa người rằng, con trai cha là Giuse nói thế này, Thiên Chúa đã đặt con làm chúa toàn cõi Ai Cập. Xin cha xuống đây với con, đừng trì hoãn. Cha sẽ ở đất Gosen và sẽ ở gần con, cha và các con cháu, chiên bò và tất cả những gì cha có. Tại đó, con sẽ cấp dưỡng cho cha để cha khỏi bị thiếu thốn. Cha, gia đình cha và mọi người thuộc về cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. Các anh và em tôi là Benjamin cũng thấy tận mắt là chính tôi đang mở miệng nói với anh em. Các anh hãy kể lại cho cha tôi biết tất cả vinh hoa của tôi ở Ai Cập và tất cả những gì các anh đã thấy, rồi mau đưa cha xuống đây. Bấy giờ ông bá cổ Benjamin, em ông mà khóc. Benjamin cũng gục vào cổ ông mà khóc. Rồi ông hôn tất cả các anh và ôm họ mà khóc. Sau đó anh em ông nói chuyện với ông.
Một giây phút tuyệt vời. Khi đọc đến đây, chúng ta thấy một cái tình yêu cao thượng đã nối kết họ lại với nhau. Nếu Giuse tỏ ra cái sự hận thù thì dĩ nhiên là triệt tiêu, giết chết những anh em của mình. Và rồi Giuse cô đơn một mình sau khi mà trả thù. Cho nên trả thù rồi, lương tâm của mình chỉ đau đớn thôi và không có gì đền được. Khi chúng ta thù hận người khác là chính chúng ta là nạn nhân của cơn trả thù đó. Nhưng khi chúng ta nhờ sức mạnh của Chúa để yêu thương, để tha thứ, để làm những gì tốt nhất cho những người làm khốn khổ mình, thì lúc đó chúng ta có một niềm vui, một cái bình an nội tâm mà không ai có thể cho được, mà chính Chúa đổ đầy cho chúng ta, chứ không ai khác. Nên học nơi Giuse để có một đời sống hạnh phúc hơn ở giữa trần gian, dù là có bao nhiêu người đối xử xấu với chúng ta,
dù là trong hoàn cảnh sống mỗi ngày, chúng ta vẫn gặp những cái bất bình. Và nhờ đó chúng ta học được nơi Giuse, chúng ta có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù giàu, dù nghèo, dù bị làm nô lệ, bị tù đầy, không còn một cái gì trên tay nữa, nhưng luôn luôn là đối xử tốt với mọi người. Và nhất là đầu phục hoàn toàn cho Thánh Thần tình yêu của Chúa. Có như vậy, đời sống của chúng ta nó luôn luôn hạnh phúc ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, và gặp bất cứ người khó tính nào, chúng ta vẫn yêu thương và vẫn đối xử tốt, làm những điều tốt nhất cho nhau, thì chính chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc trước tiên. Người ta đối xử lại mình thế nào, nó không thành vấn đề. Cái điều quan trọng là chính chúng ta. Hôm nay chúng ta học đến đây để chúng ta hiểu được tất cả những cái tổ phụ đầu tiên như thế nào, và họ di chuyển xuống Ai Cập, rồi họ ở đó, rồi sau đó bị nô lệ suốt cả 400 năm sau khi Giuse chết, và sang sách Xuất Hành ở trong tuần tới để chúng ta sẽ đọc trước, và chúng ta sẽ hiểu được những gì mà Chúa giải thoát con người và những ý nghĩa qua những hành động lịch sử đó. Chúa muốn truyền đạt cái ý nghĩa đức tin, cái chân lý đức tin cho mỗi người chúng ta.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Từ trong ánh mắt thâm sâu, Chúa ngắm nhìn con dấu yêu. Từ trong ánh mắt mến thương, Chúa nhìn con bao dịu hiền. Nhiều lúc con đã quên lãng Ngài, khi chối từ, khi bội ân. Ngài vẫn dõi nhìn con đêm ngày, luôn mong chờ con đáp lời. Xin thương ban cho con ánh mắt Ngài, biết cảm thông, chia sẻ đau thương và luôn thứ tha như chính Ngài. Xin thương ban cho con ánh mắt Ngài, trao bình an, con tim bao dung tình mến Chúa cha. Trong ánh mắt thiết tha, Chúa gọi mời con bước đi. Từ trong ánh mắt ủi an, Chúa sẽ chia những buồn vui. Dù những khi đời bao khó nhọc, bao chán trường, bao hiểm nguy, Ngài vẫn che chở con suốt đời, luôn dắt dìu con bước đi. Con được dưỡng nuôi trong suối nguồn yêu thương, tình yêu con được lớn lên trong ánh mắt Giê-xu, thầm quyết tâm sẽ không xa rời ánh mắt Ngài Chúa Giê-xu. Để chính khi nhìn ánh mắt Ngài, con yêu người và yêu đời. Xin thương ban cho con ánh mắt Ngài, biết cảm thông, chia gian đau thương và luôn thứ tha như chính Ngài. Xin thương ban cho con ánh mắt Ngài, cho bình an.